quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, gần đây thì quý vị cũng thấy có những cái cuộc biểu tình đã diễn ra ở Cuba, biểu tình chống chính phủ. Và nhân cái dịp này thì người ta mới xem lại và người ta nhận thấy rằng là hình như là các công ty Trung Quốc đang giúp để mà duy trì cái chế độ ở Cuba. Thì không biết cái chuyện này nó làm sao, anh hư thực thế nào?
Vâng, chúng ta đã biết là hồi tháng 7 vừa qua đó thì nó đã bùng nổ nhiều cuộc biểu tình ở trên cái đảo quốc Cuba trong cái vùng biển Caribbean. Chúng ta cũng biết rằng là đây là những cái cuộc biểu tình mà nó được tổ chức một cách quy mô nhất và nó ở cái địa bàn rộng rãi nhất ở cái đất nước cộng sản này kể từ thời ông Fidel Castro lên cầm quyền năm 1959. Thì cái điều này đã khiến cho người ta nhớ lại những cái chuyện giống như là một cái sự sụp đổ dây chuyền của cái hệ thống cộng sản Liên Xô trước đây và khoảng cuối thập niên 80 của cái thế kỷ trước. Nhưng mà nó cũng đồng thời nó tạo ra một cái sự lo ngại giữa như là các những cái nước cộng sản còn lại cũng như là cái phần các nước dân chủ trên thế giới. Chúng ta biết rằng là trên thế giới bây giờ thì chỉ còn bốn cái nước còn mang tên là cộng sản hoặc là xã hội chủ nghĩa, đó là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba. Và do đó thì cái chuyện mà nếu mà để cho một cái cuộc cách mạng dân chủ hay là một cái những cái phong trào đòi dân chủ, nhân quyền, tự do mà nó bùng nổ ở Cuba thì một trạch thành trì nữa của cộng sản sẽ sụp đổ, và nó sụp đổ ngay tại châu Mỹ trong cái vùng Caribbean mà thôi. Thì do đó người ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy rằng là Trung Quốc đã có những cái sự giúp đỡ kịp thời để ngăn chặn cái làn sóng biểu tình này bằng nhiều cách. Trước đây thì có thể đã có những cái cuộc biểu tình lẻ tẻ ở Cuba rồi, nhưng mà nó chỉ xảy ra thứ nhất là trong phạm vi nhỏ, thứ hai là nó không có cái phương tiện truyền thông để mà đưa những cái hình ảnh, đưa những cái tin tức ra ở thế giới bên ngoài. Nhưng bây giờ trong cái thời đại Internet thì mọi chuyện xảy ra ở nơi này thì một giây sau thì những cái nơi khác trên khắp thế giới cũng đã biết rồi. Và vì vậy chính phủ Cuba, chính phủ cộng sản Cuba rất là lấy làm lo ngại, và họ đã có những cái sự giúp đỡ đúng lúc cần thiết của Trung Quốc. Bởi vì thưa quý vị, tất cả những cái cơ sở hạ tầng về truyền thông ở Cuba đều do Trung Quốc xây dựng, điển hình là qua các cái công ty lớn như là Huawei hoặc là ZTE hoặc là TP-Link v.v. Thì đây là những cái công ty mà một phần nào đó đã bị lọt vào cái sổ đen của Hoa Kỳ, nhưng mà vẫn còn là những cái công ty hoạt động một cách khá tự do, khá rộng rãi, và nếu không nói là gần như là độc quyền ở Cuba. Và vì vậy tất cả những cái liên lạc với bên ngoài qua cái hệ thống Internet, qua cái hệ thống cell phone v.v. đều bị nghe là rút dây, dập tắt những cái phong trào này bằng cái phương tiện công nghệ thông tin đó thì nó rất là dễ dàng đối với chính phủ Cuba.
Nhưng mà thưa anh, có bằng chứng nào là chính phủ Cuba đã cậy những cái công ty của Trung Quốc, công ty viễn thông của Trung Quốc này để mà ngăn chặn các cái mạng lưới nổi dậy của người dân không?
Anh, người ta thấy là bên chính phủ Cuba cũng áp dụng những cái biện pháp tương tự giống như là những cái biện pháp đang được cái là áp dụng tại Trung Hoa lục địa cũng như là ở Hồng Kông và ở Tân Cương vậy, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì họ có những cái hàng ngàn cái gọi là cái máy chụp hình nhận diện cũng như là những cái công cụ về tình báo hoặc là thu thập tin tức của những cái nơi đó, và những cái cuộc đàn áp sau đó cũng cho thấy rằng là nhiều người, hàng trăm người Cuba mà cầm đầu những cái cuộc biểu tình ở địa phương hoặc là ở ngay thủ đô Havana bị bắt nguội sau khi cái cuộc biểu tình đã bị đàn áp nhiều ngày rồi, nhờ những cái phương pháp nhận diện hình ảnh cũng như là những cái cuộc như là truy lùng, truy tầm trên điện thoại, cell phone v.v. thì đây là rõ ràng những cái bằng chứng mà cho thấy rằng là các cái công ty như là Huawei hoặc là ZTE v.v. đã thực hiện cho chính phủ Cuba.
Nhưng mà thưa anh, thực sự ra nếu như chúng ta nhớ lại đó, thì trong thời gian chiến tranh lạnh đó, thì Fidel Castro cũng đâu có ủng hộ ông Mao Trạch Đông lắm đâu, phải không thưa anh? Fidel Castro có vẻ giống như là đứng đơn thương độc mã để mà chống lại cái cấm vận của Hoa Kỳ, chứ cũng đâu có cậy gì đến Trung Quốc hay là Liên Xô đâu.
Vâng, cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Cuba nó diễn ra trong ít ra là trong nửa thế kỷ vừa rồi, nó có lúc lạnh, lúc ấm và lúc lên, lúc xuống trên Quốc Vinh. Bởi vì cả hai bên tùy theo cái tình hình chính trị thế giới mà có những cái lúc mà chống đối nhau hoặc là có những cái lúc lại hợp tác nhau. Cuba bây giờ lại là một cái đất nước mà hưởng những cái tiêu chuẩn là ba tốt. Chúng ta nghe những cái này nó có vẻ hơi quen thuộc chút xíu. Ví dụ như là đối với Việt Nam thì Trung Quốc có một cái chính sách là 16 chữ vàng, 4 tốt vân vân. Thì bây giờ thì đối với Cuba thì Trung Quốc cũng có cái tiêu chuẩn là ba tốt. Tức là anh em tốt, đồng chí tốt và bạn bè tốt. Tức là đây là một cái tiêu chuẩn mà Trung Quốc áp dụng cho Cuba trong cái mối quan hệ ngoại giao với cái nước này. Nhưng mà như đã nói, trong nửa thế kỷ vừa qua thì cái quan hệ giữa Cuba và Trung Quốc nó có lúc ấm lúc lạnh. Bởi vì trong suốt cái thời gian chiến tranh lạnh chẳng hạn, cái nhà lãnh đạo độc tài của Cuba là ông Fidel Castro gần như đứng thẳng về phía Liên Xô trong cái cuộc xung đột giữa hai cái cường quốc cộng sản lúc đó là Liên Xô và Trung Quốc. Và gần như là ông Fidel Castro luôn bị Trung Quốc chỉ trích là thuộc cái thành phần xét lại, giống như là hồi nãy anh nói, cũng như là khi mà Trung Quốc đang gặp khó khăn về cái chuyện nạn đói, cái sản lượng nông nghiệp nó tụt giảm một cách kinh khủng trong cuối cái thập niên 90 của thế kỷ trước chẳng hạn, thì lúc đó Cuba bị cấm vận thì Trung Quốc không có thể nào mà là xuất cảng gạo sang cái nước này được. Và Castro lúc đó mới nói là Trung Quốc lại theo phe Mỹ để mà cấm vận Cuba v.v. Thì rõ ràng là nó đã có những cái chuyện như là cơm không lành, canh không ngọt giữa hai nước như vậy. Nhưng mà đến khi mà Liên Xô sụp đổ thì Cuba có thể quay lại để mà như là cầu thân lại chính là Trung Quốc mà thôi. Và do đó từ khi đó đến bây giờ thì người ta thấy là đã có nhiều cái cuộc nghĩa là viếng thăm qua lại lẫn nhau giữa những cái quan chức cao cấp hoặc là những cái nhà lãnh đạo quốc gia giữa hai nước. Thì từ năm 1993 đến nay đó chẳng hạn thì đã có trên 20 cuộc viếng thăm lẫn nhau giữa hai nước như vậy rồi. Và trong năm 2014 vừa qua thì chính ông Tập Cận Bình cũng đã có ghé thăm thủ đô Havana và cam kết là có một cái sự hợp tác giữa hai nước.
Nhưng mà thưa anh, tôi không hiểu là Bắc Kinh khi mà giúp Havana như vậy thì Bắc Kinh được cái gì? Và khi mà Havana và Bắc Kinh mà tiến lại gần nhau thì cái phản ứng của Hoa Kỳ ra làm sao?
Vâng, cái đây là một cái câu hỏi rất là lý thú, bởi vì người ta không nghĩ rằng là Trung Quốc lại vói một cái bàn tay quá xa qua bên nửa phần trái đất để mà có thể là nâng Cuba dậy hoặc là để mà hợp tác với Cuba để mưu loại một cái điều gì. Nhưng mà rõ ràng Trung Quốc họ luôn luôn họ có những cái ý đồ về chính trị cũng như là về kinh tế để mà thực hiện các cái hoạt động ngoại giao của họ. Sở dĩ cái bàn tay của Trung Quốc vói đến tận Cuba là vì nó có nhiều cái lý do. Cái lý do thứ nhất là về cái lý do địa lý, thưa anh Quốc Vinh. Cuba là một cái nước nó rất là gần với Hoa Kỳ, nó chỉ cách một cái eo biển ngắn thôi. Và nếu mà tạo dựng được một cái sự hiện diện của mình ở nơi đó thì Trung Quốc rõ ràng là có một cái ảnh hưởng. Nó gần như là một cái hiệu quả, là một cái sự kiểm soát của cái vùng biển này ở một cái mức độ nào đó mà không cần một cái sự hiện diện quân sự. Đây là một cái đòn mà Trung Quốc cũng bắt chước Mỹ thôi. Ví dụ như là Mỹ có một cái căn cứ quân sự ở Darwin của Úc chẳng hạn, thì để ngầm kiểm soát cái eo biển Malacca hoặc là chống lại, ít nhất là kiểm soát được một phần nào cũng hoạt động hải quân của Trung Quốc ở trong cái vùng biển này, thì bây giờ thì Bắc Kinh cũng thực hiện cái điều đó với Havana để có một cái sự hiện diện của mình đã tại nơi đó. Cái điểm thứ hai nữa đó là Trung Quốc cũng muốn cái sự hiện diện của mình ở nơi đó để tạo nên một cái ảnh hưởng nào đó đối với 17 cái quốc gia ở trong vùng biển Caribbean. Và chúng ta biết là trong 17 quốc gia ở trong cái vùng biển này là có 4 cái quốc gia thừa nhận Đài Loan. Và do đó thì cái sự hiện diện của Trung Quốc ở đó thì nó có thể là sẽ ngăn ngừa lại một cái con số các quốc gia nhỏ khác ở trong vùng này công nhận Đài Loan chăng, và biết đâu chừng cái sự hiện diện của Bắc Kinh ở cái khu vực này lại lôi kéo những cái nước đó về phía bên Trung Quốc lục địa chẳng hạn. Hoặc là và cũng từ đó thì họ cũng mới thấy cho thấy là cái đầu tư của mình hay là cái sự giúp đỡ của mình cho Cuba cũng mang lại cái phần lợi cho Trung Quốc chứ không phải là một cái viện trợ cho không hoặc là một cái sự hợp tác có tính cách một chiều mà thôi.
Nhưng mà như vậy thì Washington có thể làm gì được anh?
Cái điều mà Washington có thể làm được là phải tăng thêm cái sự chú ý đến cạnh tranh về chiến lược với Trung Quốc trong cái vùng nói chung và ở đất nước Cuba nói riêng. Dân Mỹ gốc Cuba là cộng đồng có tiếng nói chính trị rất là mạnh mẽ và hầu như là họ rất là cực đoan trong cái việc mà đòi giải phóng Cuba, chẳng hạn tiểu bang Florida, một cái tiểu bang mà gần như là bầu cử tổng thống nào cũng là một cái tiểu bang có lá phiếu quyết định đó, thì chúng tôi thấy rằng là phải lấy lòng của cái nhóm cử tri này để mà có thể có những cái chính sách mới đối với Cuba hoặc có những cái chính sách cứng rắn hơn đối với Cuba, mà trong những cái chính sách cứng rắn đó là phải loại trừ cái ảnh hưởng của Trung Quốc chẳng hạn. Một cái gì nữa là các cái nhà bình luận cũng cho rằng là Hoa Kỳ không nên ngăn chặn cái nước Mỹ Latin đó tiếp tục cái quan hệ thương mại, cái sự buôn bán bình thường với Trung Quốc. Bởi vì nếu mà làm như vậy thì dĩ nhiên là các cái nguồn lực cũng như là các cái sức mạnh kinh tế của Trung Quốc sẽ đổ về Cuba. Và do đó thì nó cũng sẽ càng tạo là một cái sức mạnh thêm cho Cuba mà thôi. Thay vào đó thì Hoa Kỳ nên áp dụng những cái thế mạnh của mình. Thí dụ như là tăng cường viện trợ vaccine COVID cho những cái nước ở trong vùng và có thể là tăng gia thêm những cái mối quan hệ về thương mại đối với những quốc gia khác.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng Quốc Linh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.